Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 17 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Bạo lực trong Hồi giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một bệnh nhân người Ý về quyền tự do sống. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về kinh tế và luân lý. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther hãy xin lỗi nhau vì gương mù chia rẽ và hãy cố gắng tiến bước trên con đường hòa giải. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm dài 1 tiếng 15 phút tại nhà thờ giáo xứ Tin lành Luther ở Roma từ lúc 4 giờ chiều Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm giáo xứ này. Đức John Paul II thăm hồi năm 1983, rồi Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 năm 2010. Giáo xứ Tin lành này có 500 tín hữu, phần lớn nói tiếng Đức, trên tổng số 7.000 tín hữu Tin lành Luther thuộc 15 cộng đoàn ở Italia. Đức Thánh Cha đã được mục sư chánh sở Jens Martin Cruz và mọi người tiếp đón nồng nhiệt khi Ngài đến đây. Ngài đã trả lời 3 câu hỏi do một em bé và 2 phụ nữ nêu lên, một bà có chồng là tín hữu Công giáo và một bà là thủ quỹ một hội bác ái. Trong buổi cầu nguyện sau đó, Đức Thánh Cha đã giảng sau bài đọc tin mừng. Ngài bỏ bài diễn văn đã dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người, nhấn mạnh đến phép rửa chung của các tín hữu Kitô, Công giáo và Luther. Đức Thánh Cha nói, chúng ta, các tín hữu Luther và Công giáo đã có những thời kỳ khó khăn giữa chúng ta. Tôi nghĩ đến các cuộc bách hại giữa chúng ta là những người có cùng một phép rửa. Chúng ta cần xin lỗi nhau vì gương xấu chia rẽ như thế. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, tất cả chúng ta, tín hữu Luther và Công giáo, chúng ta chỉ có một chọn lựa này, đó là chọn lựa phục vụ, là tôi tớ của Chúa. Chúng ta cần phải trở nên những người phục vụ tình hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với nhau để giúp đỡ người nghèo. Có nhiều đạo lý khác nhau giữa Luther và Công giáo, nay giờ của những khác biệt hòa giải đã tới. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, mọi người đã cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ khủng bố ở Paris tối thứ Sáu 13 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố khủng bố ấy và nói, đó là một sự chọn lựa xấu xa của những người có con tim khép kín. Chúng ta thấy thảm trạng đó ngày nay.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi động viên các tác nhân chính trị và tôn giáo để loại trừ nạn khủng bố như một tai ương ra khỏi đời sống quốc gia và quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix hôm 15 tháng 11, Đức Hồng Y Parolin nói, phản ứng lại những cuộc khủng bố ở Paris, cần phải triệu tập các tác nhân chính trị và tôn giáo của đời sống quốc gia và quốc tế. Tất cả các phương thế an ninh, các lực lượng cảnh sát và tình báo phải được động viên để loại bỏ nạn khủng bố. Tuy nhiên, cũng cần phát huy mọi tiềm năng tinh thần để mang lại một câu trả lời tích cực đối với sự ác. Trong đó phải kể đến có một nền giáo dục từ khước oán thù và những câu trả lời cho những người trẻ ra đi tham gia thánh chiến Hồi giáo. Đức Hồng Y Parolin cảnh giác rằng nếu không có sự liên kết như thế, thì trận chiến rất cam go này sẽ không chiến thắng, còn phải liên kết người Hồi giáo vào cuộc chiến này.
Về lập trường của Tòa Thánh đối với các cuộc oanh kích của các nước tại Syria, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhắc lại rằng hồi tháng 8 năm ngoái 2014, khi Hoa Kỳ bắt đầu oanh kích tại Iraq, Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên bố ngăn chặn kẻ gây hấn bất chính là điều hợp pháp. Lập trường của tòa thánh vẫn nguyên như vậy, đứng trước các cuộc oanh kích hiện nay tại Syria chống lại lực lượng quốc gia Hồi giáo IS, vì Đức Hồng Y nói, ta không thể dung thứ bạo lực mù quáng. Ngoài sự tự vệ hợp pháp của một quốc gia trên lãnh thổ của mình, một nước có thể can thiệp ở nước ngoài qua sự hợp thức hóa của những tổ chức mà cộng đồng quốc tế đã thành lập. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhìn nhận rằng Vatican có thể là một mục tiêu cho các cuộc khủng bố vì ý nghĩa tôn giáo. Nhưng nếu các phương thế an ninh quanh Vatican có thể được tăng cường, vấn đề ở đây là không để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi. Chương trình hành động của Đức Thánh Cha không có gì thay đổi. Ngoài ra, năm thánh lòng thương xót chính là lúc phát động cuộc tấn công từ bi thương xót. Người ta có thể hiểu rằng sau các cuộc khủng bố, có những người muốn báo thù, nhưng cần phải loại trừ những tâm tình ấy. Danh xưng đẹp nhất của Thiên Chúa đối với người Hồi giáo, đó là Thiên Chúa là đấng từ bi thương xót. Họ có thể liên kết với năm thánh này, như Đức Giáo hoàng Francisco mong muốn.
Vatican, 2.500 người trên thế giới sẽ tham dự hội nghị quốc tế về giáo dục do Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức tại Vatican và Castel Gandolfo từ ngày mai 18 đến 21 tháng 11 này. Hội nghị có chủ đề là Giáo dục ngày nay và ngày mai, canh tân niềm hăng say, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican II về nền giáo dục Kitô giáo và kỷ niệm 25 năm tông hiến Escorde Ecclesiae từ con tim giáo hội do Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II ban hành. Hội nghị nhắm củng cố quyết tâm của giáo hội trong việc giáo dục và đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra cho sứ mạng giáo dục. Một số những thách đố ấy được làm nổi bật qua tiến trình từ 3 năm qua với sự đóng góp của các chuyên gia qua các cuộc hội luận và bản câu hỏi được gửi đến với các vị lãnh đạo giáo hội dấn thân trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới. Ngoài ra, có một cuộc nghiên cứu và suy tư sâu rộng về căn tính và sứ mạng của các trường học và đại học công giáo. Đức cha Angelo Zani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, nói với các ký giả về sự kiện càng ngày càng có nhiều học sinh không công giáo hoặc thuộc các hệ phái Kitô khác tại các trường công giáo. Tại một số nơi trên thế giới, 98% học sinh tại các trường công giáo không thuộc một tôn giáo nào. Vì thế câu hỏi, chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì, được nêu lên khi đụng tới vấn đề trách nhiệm loan báo tin mừng và thăng tiến các giá trị Kitô.
Trong cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị, trả lời câu hỏi, lý thuyết về giống, gender theory, và sự kiện nhiều người trong nền văn hóa ngày nay chấp nhận những người đồng tính luyến ái có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc thảo luận về căn tính công giáo tại hội nghị? Đức Hồng Y Vesandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng, căn tính Kitô không thể tách rời khỏi đối thoại. Công bố tin mừng là một lời mời gọi, một đề nghị, cần có sự hiểu rõ người khác là ai. Sự kiện này đòi phải lắng nghe, giải thích cho người khác về đức tin Kitô và hướng dẫn họ trên con đường tìm kiếm chân lý. Đằng khác, lối tiếp cận tự vệ là sự quảng bá chân lý từ trên cao và từ xa, nó sẽ trở thành một ý thức hệ hoặc ít ra bị coi là như vậy. Đức Hồng Y Vesandi nhận xét rằng, điều thành công hơn trong nhiều tổ chức giáo dục công giáo là một căn tính dựa trên việc làm chứng tá bác ái, trong đó các vị quản trị công giáo, phân khoa, sinh viên và học sinh có thể làm chứng về bác ái trong thái độ đối thoại, tôn trọng người khác, làm cho đức tin có đặc tính thông minh chứ không khiêu khích, nhờ đó băng giá sẽ tan đi và những bức tường sẽ sụp đổ.
Aleppo, Đức cha George Abu Kazan, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo bên Syria, kêu gọi các cường quốc ngưng hỗ trợ những kẻ khủng bố. Đức cha Kazan dòng Francisco, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ngài nói, từ nhiều năm nay chúng tôi đang phải chịu những cuộc tàn sát và sống trong kinh hoàng vì những nhóm khủng bố do các cường quốc tài trợ, võ trang và huấn luyện để theo đuổi những lợi lộc kinh tế và chính trị của họ. vì thế cần phải tìm lại sự đoàn kết và nhất là chấm dứt sự cung cấp tài chánh, võ trang và các cuộc huấn luyện cho những tên khủng bố đang hoạt động tại Trung Đông và nay chúng cũng hoạt động tại Âu Châu. Đức cha Kazan cho biết ngài rất xúc động vì những cuộc khủng bố tàn sát ở Paris. Ngài chia buồn và liên đới với các nạn nhân, đồng thời nói rằng nạn khủng bố là một ý thức hệ chẳng nể nang một ai. Từ nhiều năm nay, nhân dân Syria hiểu rất rõ tình trạng lo âu mà ngày nay các công dân Âu Châu đang trải qua. Từ nhiều năm nay, chúng tôi chịu đau khổ vì các cuộc tấn công khủng bố tạo nên hàng ngàn người tị nạn. Tất cả những điều ấy diễn ra trong sự dẫn dưng của cộng đồng quốc tế. Ngày hôm nay, sau cuộc tàn sát ở Paris, còn tìm lại sự đoàn kết chặt chẽ và đích thực để chiến đấu chống lại nạn khủng bố. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria tuyên bố rằng, hôm qua, nước Pháp đã trải qua điều mà chúng tôi đang sống tại Syria từ 5 năm nay. Chính sách sai lầm được các nước Tây phương đề ra trong vùng Trung Đông này đã góp phần làm lan tràn nạn khủng bố.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về bạo lực trong Hồi giáo. Kính thưa quý vị thính giả, hôm 12 tháng 11 vừa qua đã xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Liban. Một tên khủng bố tự sát thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS theo hệ phái Sunni đeo thắt lưng đầy chất nổ đã cho nổ tung trong khu vực có trụ sở của nhóm Hezbollah Hồi giáo Shiite. Rồi một kẻ khủng bố khác cũng thuộc lực lượng IS dùng xe máy có chất nổ và cho nổ tung. Kết quả là 43 người chết và 240 người bị thương theo thống kê tạm thời. Lực lượng IS chính thức tự nhận mình là tác giả vụ này. Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã nhân danh chính nghĩa Hồi giáo của họ để tàn sát những người Hồi giáo khác hệ phái như đã xảy ra trong lịch sử. Nhóm này đã từng tàn sát nhiều tín hữu không Hồi giáo khác, trong đó có nhiều Kitô hữu. Dựa vào đâu mà họ hành động như vậy? Trong một bài mới được hãng thông tấn Asia News ở Roma truyền đi, một chuyên gia về Hồi giáo là cha Samir Khalil Samir giải thích rằng, bạo lực không những là điều được phép theo kinh Koran của Hồi giáo, nhưng nhiều khi còn đòi phải thi hành bạo lực nữa. Cha Samir dòng tên người Ai Cập là giáo sư về Hồi giáo học và chuyên gia về tư tưởng Ả Rập. Cha giảng dạy lâu năm ở Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban và từ 41 năm nay dạy tại Giáo hoàng Học viện Giáo hoàng Đông Phương ở Roma, và cha từng làm quyền viện trưởng học viện này, tuy vẫn làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập, Kitô và Hồi giáo mà cha thành lập ở Beirut hồi năm 1986 và nay được tháp nhập vào Đại học Thánh Giuse năm 1996. Cha Samir nói, khi Nhà nước Hồi giáo IS thiêu sống, giam trong cũi viên phi công người Jordani tên là Muad al-Kassabe, bị họ bắn hạ ở Raqqa bên Syria, hoặc khi họ chặt đầu 21 tín hữu Kitô cốt ở Ai Cập ở Libya, người ta không thể nói rằng những hành động đó không liên hệ gì với Hồi giáo. Và quả quyết Hồi giáo muốn hòa bình và bất đạo động, đó là một lời nói dối. Cha nhận xét rằng, bạo lực ở khắp nơi trong Hồi giáo, ở trong chính Kinh Koran, cũng như trong Khabba hoặc Hadith là những sưu tập các truyền thống về những hành động và lời nói của Mahomet và các bạn đồng hành. Người ta tìm thấy tất cả những gì người ta muốn trong truyền thống, và người ta chọn những gì mình thích hoặc cần, tùy theo hoàn cảnh. Tất cả những gì những người Hồi giáo cực đoan làm đều tìm được sự biện minh trong một câu surat của Kinh Koran, trong Khabba hoặc là Hadith. Chỉ cần tìm một đoạn để biện minh hành động này hay hành động khác. Mỗi nhóm thánh chiến Hồi giáo đều có mufti riêng đưa ra những fatwa, tức là những giáo lệnh dựa trên Kinh Thánh Hồi giáo.
và để biện minh cho sự tiêu diệt người Kafir là kẻ ngoại đạo hoặc bất tín, các văn bản của Hồi giáo không thiếu. Bạo lực hiện diện trong nhiều câu surat của kinh Koran, như đây sẽ là phần thưởng cho người chiến đấu chống Thiên Chúa và tông đồ của Ngài. Các ngươi hãy giết chết chúng hoặc bắt chúng phải chịu cực hình đóng đinh. Các ngươi hãy chặt tay chặt chân chúng sẽ bị trục xuất khỏi nước của chúng. Mahomet, vị ngôn sứ của Hồi giáo vào năm 627, sau trận chiến Hào Hố hoặc trận chiến các liên minh, một trong những thời kỳ chiến tranh giữa Mahomet, bị lưu đày tới thành Medina, và dân chúng thành La Mecca đã bó buộc ông phải chạy trốn hồi năm 622. Ông đã trừng phạt bộ lạc Do Thái Banu Qurayza bị cáo là phản bội. Mahomet ra lệnh tiêu diệt những người Do Thái ấy, tức là từ 600 đến 800 người, bị chết vì gươm. Họ bị chặt đầu và phụ nữ và trẻ em thì bị biến thành nô lệ. Người ta có thể đọc thấy điều đó trong trình thuật cuộc đời của vị ngôn sứ. Cuốn sách Các cuộc cướp bóc của Abu viết vào khoảng năm 750 kể lại 60 cuộc tấn công và cướp bóc do những người của Mahomet. Cha Samir nói, Hồi giáo phải nhìn nhận sự đồng lõa của mình với bạo lực như thế. Những đoạn ấy không phải là một sự trệch đường của Hồi giáo, nhưng là một khía cạnh của Hồi giáo có thực. Nếu tôi trích dẫn những đoạn ấy, chính là vì chúng đã được viết ra và người ta có thể tham chiếu chúng. Làm như thế, tôi không phải là người bài Hồi giáo, và tôi có những người bạn imam Hồi giáo đến tìm tôi từ Iraq, Iran, Liban. Tôi binh vực người Hồi giáo, nhưng trước tiên phải lương thiện, phải bảo vệ sự thật trước tiên, nếu ta muốn xây dựng hòa bình. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có một sứ mạng, đó là giúp đỡ người Hồi giáo ra khỏi ngõ cụt của họ.
Tại Syria, bạo lực nhắm vào những nhóm thiểu số, nhưng cả những người Hồi giáo ôn hòa nữa. Tất cả những nhóm tôn giáo thiểu số đều bị bạo lực khủng bố ở Syria, Iraq, Ai Cập, Nigeria, Kenya và Pakistan, cũng như vừa qua tại Liban và cả Paris nữa. Sự bùng nổ như thế là dấu hiệu cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu đậm của Hồi giáo gây hại cho tôn giáo này từ nhiều thập niên rồi. Hồi giáo chưa đương đầu với sự phân định của thế giới tân tiến và ưa chạy trốn trong Hồi giáo quá khứ. Cha Samir cho rằng, cánh cửa của Litihad nỗ lực giải thích không bao giờ bị khép kín, trái với điều mà nhiều người chủ trương. Cần phải chú giải, đặt kinh Koran trong bối cảnh lịch sử. Phương thức này đã có từ cuối thế kỷ 19 với Đại Mufti thuộc Đại học Al-Azhar ở Ai Cập là ông Mohammed Abdul, qua đời năm 1905. Ông đã cùng với Yaman al-Din al-Afghani sáng lập trào lưu tân tiến Hồi giáo. Tổng thống Ai Cập ông Abd al-Fattah al-Sisi trong diễn văn tại Đại học Al-Azhar ở Cairo hồi tháng 12 năm ngoái đã kêu gọi chiến đấu chống ý thức hệ cực đoan. Ông nói, chúng ta phải thay đổi tận căn tôn giáo của chúng ta, cần phải có một diễn văn tôn giáo phù hợp với thời đại ngày nay. Nhưng cha Samir tỏ ra dè dặt và khẳng định rằng, nếu trong Hồi giáo có một nhu cầu cấp thiết phải giải thích các văn bản trong bối cảnh thế kỷ 21 ngày nay, và cho dù Đại học Al-Azhar tùy thuộc chính phủ và các imam thì do nhà nước trả lương, họ vẫn chưa có khả năng thanh tẩy các sách. Hàng trăm giáo sư và phụ khảo tùy thuộc các hiệp hội anh em Hồi giáo tiếp tục gây hại giữa lòng Đại học Al-Azhar. Cha Samir nhắc lại thời kỳ phục hưng Ả Rập gọi là Nada, là thời kỳ từ thế kỷ 19 cho đến thập niên 1930-1950 đã đưa tới nhiều toan tính cải tổ, nhưng những huynh đoàn anh em Hồi giáo được thành lập tại Ai Cập hồi năm 1928 do Hassan el-Banna đã chặn đứng tất cả. Đối với phong trào Hồi giáo thủ cựu này, vấn đề ở đây là tái Hồi giáo hóa Hồi giáo, tái du nhập luật Sharia trở về với quá khứ.
Trào lưu Wahhabis, một quan điểm thanh lọc và ngặt nghèo về Hồi giáo. Đây là một trào lưu chính trị tôn giáo được thành lập hồi thế kỷ 18 ở Ả Rập Saudi do Mohammed bin Abdel Wahhab và nay phổ biến ở nhiều nơi, cũng nhờ bán đảo Ả Rập được giàu có nhờ dầu hỏa. Quan niệm ngặt nghèo và nghiêm khắc về Hồi giáo này không tương ứng với Hồi giáo Phi Châu hoặc Á Châu, nhưng nhờ tiền bạc, quan niệm đó đã lan tràn ở Á Phi. Trong cùng chiều hướng đó, những người theo Hồi giáo Salafist muốn trở lại với Hồi giáo trong thế hệ đầu tiên, nghĩa là Hồi giáo hồi thế kỷ thứ bảy. Họ muốn tái lập những phong tục tập quán thời ấy, kể cả trong từng chi tiết nhỏ nhặt, kể cả việc cắt râu và những hình thức y phục. Một phụ nữ có được tô môi son, vẽ lông mày, người ta có thể ăn cái gì? Tất cả những điều đó được xếp loại thành halal hoặc haram, được phép hoặc cấm kỵ. Điều bất hạnh là những sách đó được áp dụng cho một nền văn minh ở trong sa mạc hồi thế kỷ thứ bảy. Hàng ngàn giáo pháp phát hoa thuộc loại này được công bố mỗi năm ở Ai Cập, và hàng ngàn tư tưởng gia Hồi giáo cấp tiến muốn làm cho tôn giáo của họ được tiến hóa, không có kilo nào trước tập thể đám đông Hồi giáo trên thế giới.
Cha Samir nhận xét rằng, tại trường học Hồi giáo, không có một nền giáo dục phê bình, tích cực, thảo luận như một cách thức để phân định. Nền giáo dục trong chế độ Hồi giáo chủ yếu dựa trên sự học thuộc lòng, nhất là học thuộc Kinh Koran. Không thể thảo luận về Kinh Koran, phải học thuộc lòng kinh này và luôn ôn lại để khỏi quên. Họ nói đó là lời Thượng Đế trở thành sách. Công thức của Hồi giáo là Kinh Koran được ban xuống cho Mahomet, nghĩa là trực tiếp từ Thiên Chúa, ngôn sứ Mahomet chỉ là người ghi lại mà thôi. Tại Ai Cập, việc giáo dục Hồi giáo cho trẻ em trong trường Hồi giáo, gọi là Kutab, được thực hiện kèm theo roi đòn để buộc các em phải học thuộc lòng Kinh Koran. Điều được áp dụng cho Kinh Koran cũng được chuyển sang triết học. Các sinh viên đại học học thuộc lòng các giáo trình của giáo sư và đọc các bài đó khi vào thi. Tất cả những điều đó góp phần làm tê liệt tư tưởng. Vì thế, không một ai dám nói điều gì về nhân cách của Mahomet hoặc về những khía cạnh tôn giáo, vì nếu bạn sai lầm thì nguy hiểm thật là lớn lao. Hậu quả làm tê liệt như thế nảy sinh từ hai yếu tố. Thứ nhất là tôn thờ tôn giáo của mình mà không hề suy xét hay thảo luận, như thể người ta đứng trước một điều cấm kỵ. Thứ hai là thiếu sự nhạy cảm phê bình. Ví dụ, Kinh Koran cho đàn ông được quyền cưới tới 4 vợ, nhưng Mahomet cưới rất nhiều vợ, từ 11 tới 17 bà và thậm chí tới 21 bà vợ. Tùy theo người ta có thể kể vào số đó những người thiếp của ông hay không. Vậy mà không ai dám bình luận về sự khác biệt giữa lời dạy của Kinh Koran và thái độ của Mahomet. Ông là ngôn sứ, vì thế ở ngoài luật lệ. Tính chất thánh thiêng của Mahomet, cho dù được coi như một người thường, sau khi nhận sứ điệp cuối cùng của Thiên Chúa cho nhân loại, và tính chất thần linh của Kinh Koran ngăn cản đại đa số người Hồi giáo áp dụng cho mình những quy luật bình thường của sự lý luận theo lý trí.
Vừa rồi là bài viết về bạo lực trong Hồi giáo. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một bệnh nhân người Ý về quyền tự do sống. Ông Melazzini Mario là bác sĩ trưởng khu vực ung thư tại Bệnh viện Mogheri ở Pavia, miền Bắc nước Ý. Bác sĩ có vợ và ba con. Điều đáng chú ý là bác sĩ Melazzini Mario mắc chứng bệnh theo nguyễn ngữ Ý gọi là sclerosi teo cơ bắp. Đây là chứng bệnh đánh thẳng vào trung tâm não bộ và đưa đến tê liệt toàn thân. Sclerosi teo cơ bắp là một căn bệnh biến tính từ từ và tự miễn nhiễm. Khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên do gây bệnh, cũng như chưa tìm được phương thuốc chữa trị hữu hiệu. Tiến trình phát triển của chứng bệnh cũng thật chủ quan, nó có thể tiến nhanh hoặc tiến chậm, tùy theo phản ứng cơ thể của từng nạn nhân. Trong xã hội tân tiến hoặc vô thần, tục hóa ngày nay, người ta coi thường rồi đi đến chỗ tiêu diệt sự sống. Tiêu diệt các phôi thai, các thai nhi, người già và bệnh nhân nan y. Người ta tước đoạt mạng sống con người và tiếm quyền chủ tể sự sống của Thiên Chúa.
Trong bối cảnh đau thương ấy, xin trình bày tiếng kêu tha thiết của bác sĩ Melazzini Mario, một bệnh nhân nan y phải ngồi xe lăn để hành nghề. Có thể tóm tắt chứng từ trong tựa đề, quyền tự do sống, cuộc sống quá đẹp, không thể chống cưỡng và tiêu diệt ước muốn sống. Bác sĩ Melazzini Mario là chủ tịch Hiệp hội Ý hỗ trợ các nạn nhân teo cơ bắp, gọi tắt là ISLA. Bác sĩ nói, ngày nay cuộc sống giống như thể cái bằng lái xe có ghi điểm. Nếu bạn vi phạm một số quy luật đi đường thì bạn đánh mất một số điểm trên bằng lái xe. Rồi, đến một lúc nào đó, nếu bạn vi phạm quá nhiều luật đi đường, đến độ bạn không còn quyền vay mượn điểm được nữa, thì người ta tịch thu cái bằng lái xe của bạn. Và như thế là bạn không còn được quyền sống nữa. Bạn không còn xứng đáng với cuộc sống hợp nhân phẩm nữa. Bạn đang sống, nhưng cuộc sống của bạn không đáng sống. Tôi xin quả quyết với bạn như thế này, là từ lúc mắc chứng bệnh nan y đến nay, càng ngày tôi càng thâm tín rằng, cần phải gào to hét lớn cho mọi người nghe rằng, mỗi bệnh nhân đều có quyền tự do sống. Mỗi ngày tôi như chạm trán và sờ mó được cái thực trạng đau xót của xã hội ngày nay. Đó là, nếu chẳng may bạn lâm trọng bệnh, mạng sống bạn trở thành mong manh giòn mỏng. Nếu cuộc sống bạn phải lệ thuộc vào một số điều kiện lệ thuộc vào người khác, thì ngay lúc đó cuộc sống của bạn không còn đáng sống nữa. Cần phải vứt bỏ nó đi. Thế là, kể từ đó, những người bệnh kém may mắn này gần như phải van xin, phải cầu khẩn để có được quyền sống. Những điều tôi vừa trình bày xem ra có vẻ như chuyện không tưởng, nhưng thực tế là như vậy. Ngay cả hiến pháp nước Ý có ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen rằng mỗi một công dân Ý đều hoàn toàn có quyền được bảo vệ mạng sống, thì đó chỉ là chuyện trên lý thuyết mà thôi. Còn trong thực tế thì trái ngược hẳn. Gần như là các bệnh nhân nan y phải khẩn khoản nài van để được ban cho quyền tự do sống. Bác sĩ Melazzini Mario nói tiếp, nếu có ai đó hỏi vặn lại rằng tại sao ngày nay người ta lại nói đến tự do chết, quyền chết, tôi xin khẳng định rằng chết không phải là một quyền, chết là một sự kiện, không hề có quyền chết. Chết chỉ là định luật đương nhiên, biến cố tự nhiên của cuộc sống con người. Vì thế, cuộc sống phải được phép diễn ra, được bảo vệ từ lúc mới thành hình trong dạ mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Đây không phải là ý thức hệ hay niềm tin tôn giáo gì hết, nhưng là định luật tự nhiên. Thiên nhiên dạy con người hiểu rằng, cuộc sống cần được chăm sóc và bảo vệ. Đây không phải là đặc ân mà là quyền sống. Ngoài lời khẳng định trên đây về quyền tự do sống của bệnh nhân nan y, bác sĩ Melazzini Mario còn thổ lộ rằng, chính nhờ đức tin công giáo, nhờ đời sống cầu nguyện và sự hỗ trợ tinh thần của toàn gia đình thân yêu mà tôi giữ vững được niềm hy vọng trong cuộc đời, mặc dầu vẫn tràn đầy thử thách và khó khăn. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah, bài ca khúc Kiza vua Juda đã sáng tác khi ông lâm bệnh và sau đó khi ông được qua khỏi. Tôi có nói, nửa cuộc đời giang dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ti. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực. Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. Nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình, vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong, vứt bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm. Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung. Chỉ người sống, vâng, chỉ người sống mới ca tụng Ngài như thể cho nay. Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là đấng tín trung. Dạy Thiên Chúa, xin Ngài thương cứu độ, rồi chúng con sẽ ngày ngày sướng họa đàn ca trong nhà Thiên Chúa suốt cả cuộc đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về kinh tế và luân lý.
Kính thưa quý vị thính giả, tiểu bài vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến kinh tế. Kinh tế là một lĩnh vực nghiên cứu của nhiều môn học nhân văn và xã hội, chứ không riêng gì kinh tế học, chẳng hạn như pháp luật, chính trị. Giáo hội lên tiếng về các vấn đề kinh tế dưới khía cạnh luân lý. Cũng như đối với các lĩnh vực xã hội khác, xã hội muốn bảo vệ những quyền lợi của con người, xét theo từng cá nhân cũng như xét theo cộng đoàn nhân loại. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá hành vi luân lý là lời Chúa. Tuy nhiên, khi trình bày đạo lý trong lĩnh vực kinh tế và xã hội sử dụng ngôn ngữ của triết học, ngõ hầu có thể đối thoại với mọi người, dù thuộc các tín ngưỡng khác hay không theo tôn giáo nào. Nói cho cùng, ngôn ngữ triết học chính là ngôn ngữ của lý trí. Giáo hội sử dụng những luận cứ của lý trí để thuyết phục những ai muốn hành động theo chân lý. Riêng về mối tương quan giữa luân lý và kinh tế, thiết tưởng nên ghi nhận ba điểm sau đây. Thứ nhất, giáo huấn xã hội của Hội Thánh gồm cùng có những nguyên tắc bền vững, vừa gồm những định hướng hành động theo hoàn cảnh tình thế. Chúng ta sẽ có dịp theo dõi sự tiến triển của giáo huấn xã hội về một vài đề tài, chẳng hạn như là về quyền tư hữu, đó là chưa nói tới các vấn đề mới còn đang biến chuyển. Điểm thứ hai, không chỉ giáo hội Công giáo mới quan tâm đến khía cạnh luân lý và kinh tế. Nhiều giáo hội và tôn giáo khác cũng lên tiếng, và thậm chí cả các nhà kinh tế học nữa, chẳng hạn như giáo sư Amartya Sen đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1998. Việc tôn trọng luân lý không làm ngăn cản sự tiến triển của kinh tế, nhưng giúp cho nó phát triển một cách tốt đẹp hơn. Thứ ba, ngoài ra, ảnh hưởng của tôn giáo đối với hoạt động kinh tế đã trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà xã hội học từ đầu thế kỷ thứ 20. Đang khi mà Karl Marx cho rằng tiến trình sản xuất đã xác sinh ra tôn giáo, thì ông Max Weber đã chứng minh ngược lại, tôn giáo là chìa khóa giải thích sự phát triển kinh tế. Những cuộc nghiên cứu vẫn còn tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Thật vậy, giữa kinh tế và luân lý có một liên hệ hỗ tương. Bên cạnh những khía cạnh kỹ thuật liên quan đến sản xuất và trao đổi hàng hóa, kinh tế học còn phải quan tâm đến cách ứng xử của con người. Vì vậy, cần phải tuân theo những quy luật của luân lý. Bởi vì nói cho cùng, luân lý bàn về cứu cánh của con người cũng như về những phương tiện để đạt tới cứu cánh đó. Tự nhận định sơ đẳng như vậy, giáo huấn xã hội đã vạch ra một vài nguyên tắc căn bản cho hoạt động kinh tế mà ta có thể đọc thấy ở trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, chẳng hạn như số 2426 nói như thế này. Việc phát triển hoạt động kinh tế và sự gia tăng sản xuất nhằm phục vụ các nhu cầu của con người. Đời sống kinh tế không chỉ nhằm để làm ra nhiều sản phẩm, gia tăng lợi nhuận hoặc quyền lực, nhưng trước tiên nó nhắm tới phục vụ các nhân vị, con người toàn diện và toàn thể cộng đồng nhân loại. Hoạt động kinh tế phải được hướng dẫn theo những phương pháp và luật lệ riêng, phải được thực thi trong những giới hạn của trật tự luân lý, theo sự công bằng xã hội, để phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa về con người. Hoặc là ở số 2407 chúng ta đọc như thế này. Trong lĩnh vực kinh tế, việc tôn trọng nhân phẩm đòi hỏi phải thực thi đức tiết độ để điều tiết sự say mê của cải trần thế, đức công bằng để bảo vệ các quyền lợi người lân cận và trả lại cho họ những gì thuộc về họ, và tình liên đới theo cái khuôn vàng thức học. Điều gì bạn muốn người khác làm cho bạn thì bạn hãy làm cho họ, cũng như là theo lòng quảng đại của Chúa là đấng vốn giàu sang đã trở nên khó nghèo vì chúng ta, để lấy cái nghèo của Ngài mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Luân lý không phải là cái gì áp đặt từ bên ngoài vào hoạt động kinh tế, nhưng là một điều kiện cho sự an toàn và quân bình, không những các sinh hoạt kinh tế mà còn cho đời sống cá nhân và xã hội nữa. Việc tôn trọng các nguyên tắc luân lý giúp cho sự phát triển của kinh tế. Các chủ đề suy tư về kinh tế. Sau những khái niệm tổng quát về kinh tế, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu 7 chủ đề sau đây. 1. Nhu cầu và sản xuất. 2. Tiêu thụ. 3. Lao động. 4. Tư bản. 5. Doanh nghiệp. 6. Thị trường. 7. Nhà nước. Mỗi chủ đề sẽ được trình bày dưới hai khía cạnh nhất. Thứ nhất là bối cảnh lịch sử hay tư tưởng, và thứ hai là quan điểm của giáo huấn xã hội. Nên biết là các nguyên tắc này chi phối cả những người tiêu thụ nữa, nghĩa là tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng gì các doanh nhân, những người hoạt động kinh tế, và đã được đưa vào sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Hôm nay chúng ta bắt đầu với hai đề tài cơ bản của kinh tế là nhu cầu và tiêu thụ. Nhu cầu. Theo số 2426 của sách giáo lý Công Giáo đã được trích dẫn, kinh tế là một tổng bộ những hành vi nhắm đến việc thỏa mãn những nhu cầu của con người, khởi đi từ sự khan hiếm nguyên liệu do con người làm ra và nhắm phục vụ con người, toàn thể con người và toàn thể nhân loại. Một nền kinh tế được luân lý hướng dẫn cần đặt ra những câu hỏi sau đây. Cần phải sản xuất những loại hàng nào, với số lượng bao nhiêu, phải sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, phải phân phối như thế nào, phải tiêu thụ như thế nào. Những của cải cần sản xuất. Trong tiếng Việt, cái tiếng của cải hoặc là tài sản thường chỉ được hiểu về những đồ vật chất, nhưng mà trong ngôn ngữ châu Âu, từ ngữ được hiểu rộng hơn. Trong tiếng Pháp là bien và tiếng Anh là goods, từ đó nói lên cái gì là tốt, là thiên hảo, bao gồm cả lĩnh vực tinh thần nữa. Vì thế, luân lý Công Giáo đề ra một hệ trật các giá trị, đó là các của cải phải dẫn chúng ta tới cái điều thiện. Trong tiếng Việt chúng ta khó nhận thấy mối liên hệ của lối chơi chữ như vậy. Cần phải sản xuất tất cả những của cải đáp ứng với nhu cầu, nghĩa là những gì cần thiết của con người. Sự sản xuất không phải là cứu cánh cho chính mình, sản xuất vì sản xuất, nhưng mà nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Các nhu cầu này mang nhiều chiều kích khác nhau. Có những nhu cầu vật chất, có những nhu cầu văn hóa, có những nhu cầu tâm linh. Và cần phải phân biệt giữa cái nhu cầu thực sự và nhu cầu giả tạo, giữa cái nhu cầu chính yếu và nhu cầu phụ thuộc, hoặc thậm chí cái nhu cầu bị ổi. Có những nhu cầu cũng là những quyền lợi căn bản của con người, tự như là những quyền lợi nhắm đến việc bảo vệ nhân phẩm, tình liên đới xã hội và công lý. Có các nhu cầu cá nhân, có những nhu cầu xã hội liên quan tới công ích, có những nhu cầu phổ quát của toàn thể nhân loại. Vì vậy, các quốc gia phải tổ chức thế nào để thỏa mãn nhu cầu của các công dân và đồng thời góp phần vào việc thăng tiến các quốc gia kém mở mang. Không những chỉ là sản xuất các của cải với số lượng đầy đủ, mà còn phải lưu tâm đến phẩm tính của các dịch vụ, của môi trường và của đời sống nói chung. Xét vì các nhu cầu mang tính cách chủ quan, cho nên cái vấn đề giáo dục được đặt ra. Con người không nên chỉ tìm thỏa mãn các nhu cầu sinh lý, mà bỏ qua đi những nhu cầu cao thượng hơn. Xét vì sự sản xuất nhằm phục vụ các nhu cầu của con người, cho nên không được phép sản xuất chỉ để sản xuất hoặc nhằm tích lũy tài sản cũng có quyền lực. Do đó không thể chấp nhận những học thuyết cho rằng có thể sản xuất bất cứ cái gì có thể bán được nhằm kiếm lợi, hoặc sản xuất những đồ vật để phô trương, hay là sản xuất khí giới chiến tranh. Dĩ nhiên, trong cái việc thẩm định các nhu cầu này, lý trí và ý chí giữ một vai trò then chốt. Lý trí phải cân nhắc cái gì là mục đích, cái gì là phương tiện, cái gì là chính yếu và cái gì là phụ thuộc. Sản xuất như thế nào? Cần phải tổ chức việc sản xuất nhắm đến con người. Vì thế cần phải duy trì ba điểm sau đây. Một là con người đứng trên khoa học và kỹ thuật. Hai là con người đứng trên tư hữu. Và ba là sự tham gia của tất cả mọi người vào tiến trình sản xuất. Một, con người đứng trên khoa học và kỹ thuật. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật cần nhắm đến việc đáp ứng các nhu cầu của con người và đặt dưới sự kiểm soát của con người. Không được phép hy sinh phẩm giá con người cho sự tổ chức sản xuất tập thể hay là cho hiệu năng sản xuất. 2. Con người đứng trên của cải vật chất. Lao động của con người phải được đặt trên các phương tiện sản xuất, tư bản và kỹ thuật. Và 3. Sự tham gia vào tiến trình sản xuất. Sự tham gia này có thể nhìn dưới hai mặt, một đảng, các công nhân tham gia vào doanh nghiệp và lợi nhuận, vốn, sự quản trị, biến doanh nghiệp thành một cộng đồng. Và đảng khác, các công dân tham gia vào sinh hoạt kinh tế để tạo thăng bằng đối lại với sự can thiệp của nhà nước, cũng như để tạo nên sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội cho nhân loại. Sự tham gia không chỉ là một quyền lợi mà còn là một nghĩa vụ. Quyền sáng kiến về kinh tế của các cá nhân và đoàn thể là một điều rất quan trọng đối với công ích.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther hãy xin lỗi nhau vì gương mù chia rẽ và hãy nỗ lực tiến bước trên con đường hòa giải. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi động viên các tác nhân chính trị và tôn giáo để loại trừ nạn khủng bố như một tai ương, loại chúng ra khỏi đời sống quốc gia và quốc tế. Aleppo, Đức cha George Abu Khazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo bên Syria, kêu gọi các cường quốc ngừng hỗ trợ những kẻ khủng bố.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 15.470 kHz, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kHz, tức là 25m23 và 15.470 kHz, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.